Thưa quý thính giả, Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định đình chỉ việc lưu hành tập thơ mang tên Trần Dần Thơ, mặc dù tập thơ này đã có giấy phép do Cục Xuất bản cấp và từng được bán rộng rãi tại nhiều thành phố trong nước. Hành động này đã bị các nhà văn hóa cũng như tác giả văn học trong nước lên án, và hôm nay 134 người đã ký tên vào bức thư ngỏ để gửi đến Quốc hội cùng Văn phòng Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét lại việc làm vừa nói. Mạc Lâm có bài viết về vấn đề này, mời quý vị theo dõi.
Tôi đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên hàng cờ đỏ. Hai câu thơ của tác giả Trần Dần hầu như nằm nguyên vẹn trong trí người đọc trong hơn 50 năm qua. Giá trị câu thơ là nêu lên một cách sống động thời kỳ mọi nhà thơ bị cuốn vào dòng chảy của cuộc chiến tranh, mà bạo lực cách mạng được nâng lên thành chân lý cho mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Hai câu thơ này đã là mối hệ lụy đớn đau cho nhà thơ trong suốt quãng đời còn lại của ông, bắt đầu từ vụ nhân văn giai phẩm. Nhà thơ Trần Dần mất năm 1997, và để kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông, gia đình và những người có lòng với thơ ông đã tập trung nhiều bài thơ của ông trong tuyển tập mang tên Trần Dần Thơ, được Cơ quan Văn hóa Nhã Nam phối hợp với nhà xuất bản Đà Nẵng in và phát hành tập thơ này. Tập thơ đã được đón nhận nồng nhiệt không những từ tiếng tăm vang dội của nhà thơ, mà bởi trong tập thơ này nhiều bài thơ của ông chưa bao giờ công bố. Câu chuyện không ngừng ở đây, khi thông tin mới nhất từ phía nhà xuất bản Đà Nẵng và Nhã Nam cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra lệnh phong tỏa tất cả số sách còn lại nằm trong kho của hai cơ sở này, với lý do là giấy phép của Cục Xuất bản không hợp lệ. Sau khi nguồn tin được kiểm chứng, lập tức một làn sóng bất bình nổi lên khắp nơi, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội, nơi sinh trưởng của nhà thơ, và cũng là nơi tập trung nhiều nhà hoạt động văn hóa và nghệ trong nước. Bắt đầu là một bức thư ngỏ của 8 nhà văn nhà thơ dự tính sẽ gửi cho các cơ quan cao nhất nước, đã nhanh chóng được sự ủng hộ nồng nhiệt của 134 người, trong đó có rất nhiều nhà hoạt động văn hóa, và bức thư ngỏ này sẽ được gửi trực tiếp đến Quốc hội vào ngày mai, sau đó đến Văn phòng Thủ tướng cùng các cấp. Tại sao Bộ Thông tin và Truyền thông lại tỏ ra bất nhất đối với một nhà thơ đã chết, đã trả đủ nợ nhân văn giai phẩm với nhiều năm tù và chết trong cô đơn chỉ vì một bài thơ? Câu hỏi này chúng tôi mang ra thỉnh ý một nhà thơ cũng nổi tiếng không kém trong vụ nhân văn, và cũng là bạn thâm giao của Trần Dần, là nhà thơ Lê Đạt. Ông nói,
theo tôi mà, cái việc đó là việc không nên làm. Dạ. Không cứ gì đối với anh Trần Dần, với bất cứ một người nào người ta sáng tác, thì mình không cho người ta in thì đã là không tốt rồi. Bây giờ mình đã đồng ý người ta in rồi, vì vậy còn gây khó khăn là gì nữa. Đặc biệt về trường hợp của Trần Dần, thì tôi thấy là trường hợp nó rất bất nhẫn. Anh Trần Dần đã đau khổ cả một cuộc đời vì cái nền thơ ca Việt Nam. Bây giờ anh đã nằm đất rồi, và chắc bây giờ xưa anh cũng đã mục nát với cỏ cây rồi, thì anh ấy còn cái tinh thần anh còn lại, thì chúng ta còn hành hạ cái tinh thần anh làm gì nữa.
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, một trong những người tiên phong khởi xướng viết bức thư ngỏ, cho biết thêm những chi tiết tạo ra bức thư. Ông nói,
ngày 26 tháng 2, có một cái đoàn thanh tra liên ngành do Bộ Thông tin Truyền thông dẫn đầu xuống làm việc với Công ty Văn hóa Nhà Nam, vì họ tiếp được một cái đơn của nhà xuất bản Đà Nẵng cho rằng là cái giấy phép mà ông phó giám đốc ký là không có hiệu lực. Mặc dù giấy phép này là từ tháng 8 năm 2007, thì công văn thu hồi cái giấy phép này được gửi lên Cục Xuất bản với cái dấu, con dấu đưa đến là ngày 23 tháng 2 năm 2008. Cái đoàn kiểm tra liên ngành này xuống làm việc và họ kết luận lập biên bản về Công ty Văn hóa Nhà Nam là đã vi phạm hành chính về luật xuất bản, về công việc xuất bản, nghĩa là quy trình xuất bản không đúng. Thì cái mà người ta gây bức xúc nhất thường là không nêu rõ lý do vì sao như vậy, hoặc là một lý do nó ẩn đằng sau đó nhưng lại quy về các cái vấn đề hành chính, chứ không ví dụ nói thẳng ra vẫn là tác phẩm này là xấu, là vi phạm cái này cái khác. Tất cả những vụ việc thường chỉ được quy về chỉ lý do hành chính, lý do bên ngoài. Đó là một sự gây bức xúc. Thế thì từ xuất phát từ cái hình đó, thì một nhóm anh em văn nghệ sĩ, trong đó có nhà thơ dịch giả Xuân Thường, nhà văn, nhà giáo, dịch giả Phạm Toàn, Đức Châu Duyên, giáo sư Nguyễn Đức Chi, tôi, thì là nghĩ rằng là ở đây dù có thể giải quyết về vụ việc hành chính, nhưng nó có thể là không phải là tiền lệ nữa, mà nó là lặp lại một cái vấn đề mà lâu nay thì là ứng xử của các cơ quan nhà nước quản lý về văn học kỹ thuật đối với tác phẩm văn học kỹ thuật như vậy, thì nên có một tiếng nói của giới văn nghệ sĩ gửi đến những người có trách nhiệm để thứ nhất giải tỏa cái việc này. Dù bây giờ Trần Dần thơ vẫn là được bài bán, nhưng rõ ràng như vậy là nó vẫn đứng về trong quy định ấy, thì nó vẫn là bị ngưng phát hành. Đó là cái thứ nhất, như trong thư ngỏ chúng tôi biết. Thứ hai là nhìn xem là trong cả một hệ thống những cái xử lý như vậy với những tác phẩm trước đó. Và thứ ba, để từ nay không tiếp diễn tái diễn lại những việc như vậy nữa.
Hệ quả của việc cấm đoán, cản trở hay theo dõi văn hóa phẩm là không nhỏ. Khi nhìn qua lăng kính của một đất nước đang được hướng dẫn bởi những cơ quan mang tên văn hóa, nhưng khi hành xử thì phần văn hóa bị xem nhẹ một cách khó hiểu. Chữ ký và con dấu cục xuất bản trong câu chuyện này trở thành số 0, khi quyền lực ở cấp cao hơn tỏ ra mạnh mẽ một cách tuyệt đối. Dấu hiệu kiêu binh văn hóa đã xuất hiện từ lâu, nhưng trong hoàn cảnh mới của đất nước, đáng ra cách hành xử này phải bị đào thải, thì lại vẫn xuất hiện công khai, tạo thành một dấu hỏi lớn đến nhức nhối trong sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người giữ trọng trách biên tập và gửi bức thư ngỏ cho chúng tôi biết những suy nghĩ của ông cũng như những nguyên nhân dẫn đến quyết định này, ông nói.
Chúng tôi thấy việc làm như thế là tùy tiện và hoàn toàn không có cơ sở đặt cái vấn đề thu hồi khi một cái cuốn sách mà một cuốn sách chỉ có thêm cái giá trị văn hóa cho cái đất nước này thôi. Cho nên chúng tôi làm việc ấy cũng với cái thiện chí là muốn tránh cho nhà nước khỏi một cái dư luận. Mà dư luận ấy theo tôi là sẽ không hay, sẽ rất không hay cho nhà nước này. Một nhà nước đang có cái ý định là mở cửa ra với thế giới và hiện đại hóa. Thế mà trên một cái việc làm rất văn hóa thì anh lại bộc lộ những cái khiếm khuyết như thế. Cho nên là chúng tôi, một số những nhà văn hóa, nhà văn, nhà khoa học quyết định là phải làm một cái thư ngỏ. Bởi vì việc này từ trước không ai dám nói. Đối với những cuốn sách trước, nó cũng chẳng có chuyện gì cả. Thế rồi thì cũng đùng đùng thu hồi và người ta cứ im lặng, chịu đựng cái chuyện đấy. Thế bây giờ thì chúng tôi phải lên tiếng, mà lên tiếng một cách minh bạch và có phép tắc Hà Nội. Và chúng tôi sẽ đến gặp Quốc hội để mà trình cái thư ngỏ này với 134 nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, văn nghệ sĩ.
Khi chúng tôi tỏ ý lo ngại rồi đây bức thư ngỏ này sẽ cùng chung số phận như những kiến nghị những bức thư ngỏ khác trước đây, vẫn còn nằm trong im lặng không một tiếng hồi âm, thì việc kế tiếp của những người ký tên trong bức thư phải làm gì? Giáo sư Huệ Chi cho biết một cách dè dặt.
Chúng tôi chưa lường tính được cái điều ấy, nhưng mà thấy trách nhiệm của mình thì chúng tôi phải lên tiếng thôi. Chứ trước đây thì chúng tôi cũng chưa có một cái tiếng nói nào mà đông đảo như là tiếng nói lần này. Mỗi một vụ việc thì nó khác nhau, mà lần này thì chúng tôi muốn từ đây mà khái quát thành một cái nguyên tắc sống, nguyên tắc làm việc, nó hợp với cái tình thế hiện tại.
Dù sao thì trách nhiệm kẻ sĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn được xem trọng hàng đầu. 134 chữ ký không phải là nhiều, nhưng ngược lại, sức mạnh trong từng chữ ký này không phải là nhỏ. Phải chăng kẻ sĩ trong nước đã thoát ra được cái vòng kim cô mà nhiều chục năm qua đã trói chặt tâm tư cùng ước ao của họ?
Quay sang lĩnh vực tôn giáo.